vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra ở Vũng Tàu, cùng gia đình rời khỏi Việt Nam đến Úc vào năm 1982. Hoàng Trần Nguyễn ngay từ nhỏ đã thích vẽ và những hoạt động sáng tạo. Tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học MIT, hiện Hoàng Trần Nguyễn là nghệ sĩ cộng đồng với rất nhiều các dự án sáng tạo và nghệ thuật. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng của Art Victoria năm 2013, Australia Council năm 2011 và 2005, Maribyrnong City Council vào năm 2001 và 2002, Queen Trust Award năm 1999. Hoàng Trần Nguyễn cũng là nhà sản xuất và dàn dựng chương trình Footray by Night A Second Call sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới đây. Đây là sự kiện nghệ thuật với các bài hát, các màn trình diễn và đoạn phim sẽ diễn ra tại đường Nicholson ở Footray. Footray by Night A Second Call của Hoàng Trần Nguyễn khôi phục lại dự án nghệ thuật cộng đồng lần đầu tiên được gắn kết với nghệ sĩ David Nguyễn như một phần của lễ hội Big West năm 2011. Lấy cảm hứng từ các chương trình tạp kỹ Paris by Night phổ biến trong cộng đồng người Việt, một loạt các video karaoke được sản xuất để tôn vinh các cộng đồng liên kết với trung tâm mua sắm Little Sài Gòn. Hello Hoàng. Xin chào anh Hoàng. Anh Hoàng có thể cho biết là anh đến Úc khi nào vậy?
Tôi sinh ra ở Vũng Tàu, Việt Nam và rời khỏi Việt Nam vào năm 1981, đến Úc vào năm 1982.
Khi đó 7 tuổi. Nhưng mà mình khi mà đi Việt Nam cũng mất mấy năm, tại vì người ta làm giấy tờ, it's complicated.
Vậy anh Hoàng còn nhớ chút gì về cái chuyến đi đến Úc của mình khi đó hay không?
I only have very vague, very very sort of
có chứ, tôi vẫn còn nhớ những ký ức khá là mơ hồ. Chẳng hạn như là cảm giác say sóng này, rồi không thể đứng dậy hay là đi bộ khi mà chúng tôi cập vào bờ. Vì chúng tôi đã ngồi suốt 6-7 ngày trên tàu liên tục. Tôi vẫn còn nhớ là mình mất cả đôi dép sandal đang đi nữa cơ.
I remember losing my sandals.
Okay. Anh Hoàng đã lớn lên ở Úc như thế nào?
Khi mới đến Úc, gia đình tôi sống ở Sydney trong 2 năm và được tổ chức Christian Brothers giúp đỡ. Tôi đến trường học ở Sydney, sau đó chúng tôi chuyển đến sống ở Melbourne vì người thân của chúng tôi sống ở đó mà.
Okay. Khi chuyển đến Melbourne thì anh Hoàng bao nhiêu tuổi?
Và lúc đó là khoảng năm 1984, tôi khoảng 9-10 tuổi gì đó. Nhưng tôi nhớ là các bạn học cùng lớp nhỏ hơn tôi đến 3 tuổi. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ rằng mình luôn học cùng lớp với những bạn học nhỏ hơn mình. Vì vậy, khi có ai đó hỏi tôi bao nhiêu tuổi, thi thoảng tôi cảm thấy bối rối và không nhớ rõ là mình bao nhiêu tuổi nữa.
Vậy anh Hoàng có gặp thách thức gì khi bản thân là người Việt thế hệ thứ hai lớn lên ở Úc hay không?
Thật lòng mà nói, hầu hết những kỷ niệm tuổi thơ của tôi đều là những kỷ niệm đẹp và lạc quan. Tôi nghĩ có lẽ là vì tôi lớn hơn tất cả những người bạn xung quanh của mình nên tôi trưởng thành hơn chăng? Và tôi chơi thể thao thì tốt lắm. Tôi có thể chạy rất nhanh như bọn trẻ da trắng vậy. Có lẽ là do tôi lớn tuổi hơn bạn bè nên tôi có thể tự bảo vệ mình trước chuyện bị bắt nạt hay là phân biệt đối xử. Tôi nhớ là mình còn dạy võ thuật cho những đứa trẻ khác cơ. Lúc đó mọi người đều biết là Bruce Lee, Lý Tiểu Long á. Tôi còn chơi bóng cricket và đến trường học thể thao nữa. Tôi chỉ không biết bơi thôi.
Anh Hoàng có cảm thấy khó khăn về cái tuổi tác của mình hay không khi mà tất cả các bạn học đều nhỏ tuổi hơn anh? Anh có cảm thấy là mình khác biệt hay không vậy?
Tôi nghĩ là tôi luôn có cảm giác mình khác biệt vì tôi là đứa trẻ người Việt duy nhất trong lớp học mà, cũng như vì tôi lớn hơn tất cả các bạn khác nữa. Những điều đó đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Tôi còn nhớ là khi tôi học lớp 2, tôi được giao trách nhiệm dạy tiếng Anh cho những bạn học mới di dân đến Úc. Tôi cũng là một đứa trẻ di dân. Giờ lại đi dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ di dân khác, tôi cảm thấy vui lắm.
Trong quá trình trưởng thành thì anh Hoàng có gặp khó khăn gì về sự khác biệt văn hóa hay là rào cản ngôn ngữ hay không?
Tôi không gặp nhiều khó khăn, có lẽ vì tôi thích nghi khá là tốt. Nhưng tiếng Việt của tôi thì không được tốt cho lắm. Tiếng Việt của tôi ngày càng dở đi, trong lúc tiếng Anh thì ngày càng tốt hơn. Tôi theo đạo Công giáo. Cuối tuần tôi đều đến nhà thờ, cũng có những nhóm hướng đạo sinh người Việt. Nhưng tôi giao tiếp không được tốt lắm với những đứa trẻ người Việt khác trong nhóm hướng đạo.
Khi còn nhỏ thì anh Hoàng ước mơ mình sẽ làm gì khi lớn lên?
Tôi thích vẽ. Tôi nghĩ là những người xung quanh tôi, chẳng hạn như ba mẹ tôi, đều biết là tôi thích làm gì. Vì không giống như những đứa trẻ khác, tôi là đứa thuận tay trái mà. Tôi làm tất cả mọi thứ đều bằng tay trái cả. Kể cả viết hay là cầm đũa ăn cơm. Tôi vẽ rất nhiều. Ba mẹ tôi ngay từ sớm đã biết rằng tôi thích những hoạt động sáng tạo.
Vậy có nghĩa là ngay từ nhỏ anh đã biết mình thích những cái hoạt động sáng tạo. Vậy lúc đó anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm trong lĩnh vực nghệ thuật khi lớn lên hay không?
Khi tôi học trung học, tôi rất muốn trở thành nghệ sĩ. Thế nhưng khi tôi học xong trung học thì tôi lại chọn học thiết kế. Vì tôi là một đứa con ngoan của ba mẹ di dân. Tôi muốn nói với ba mẹ rằng tôi có thể vẽ, nhưng tôi cũng có thể kiếm được việc làm. Tôi học xong đại học, lấy được tấm bằng cử nhân, và bây giờ tấm bằng đó đang nằm ở đâu đó trong nhà ba mẹ tôi á. Sau khi học xong đại học, tôi quyết định bắt đầu chuyển sang làm nghệ thuật.
Có nghĩa là bằng cử nhân của anh Hoàng là cho cha mẹ?
Yes and no.
Vừa có mà vừa không. Tôi nghĩ là việc học thiết kế cũng dạy cho tôi những kỹ năng thực tế. Và nó cũng dạy tôi bài học quan trọng là để đạt được điều gì đó thì tôi phải làm việc thật cật lực.
Vậy hiện giờ anh Hoàng đang làm công việc gì?
My kids ask me the same question.
Mấy đứa con của tôi cũng hỏi tôi như vậy đấy. Tôi là nghệ sĩ và tự làm các dự án sáng tạo và nghệ thuật. Tôi cũng làm các công việc nhiếp ảnh rồi là phim, nhưng hầu hết là liên quan đến các dự án nghệ thuật của tôi.
But it's mostly related to my artwork.
Ba mẹ nghĩ như thế nào về sự lựa chọn nghệ thuật của anh?
Tôi ít khi nào nói chuyện về công việc với ba mẹ mình lắm. Có lẽ là do rào cản ngôn ngữ nữa. Tiếng Việt của tôi thì không đủ tốt để mà nói chuyện tôi đang làm gì. Nhưng tôi vẫn hay mời ba mẹ đến dự các buổi triển lãm nghệ thuật và sự kiện của tôi. Chủ yếu là tôi nói chuyện với ba mẹ về gia đình của mình thôi.
Anh Hoàng có nghĩ là ba mẹ sẽ nghe cuộc nói chuyện này hay không? Bởi vì Kim Anh sẽ dịch cái cuộc nói chuyện này sang tiếng Việt và anh Hoàng có thể mời ba mẹ cùng lắng nghe câu chuyện này. Biết đâu ba mẹ anh sẽ hiểu rõ hơn về công việc của anh. Giờ mình chuyển sang sự kiện Footscray by Night ở Second Call nhé. Anh Hoàng có thể cho biết thông tin về sự kiện này được hay không?
Okay, so in 2011,
Vâng, vào năm 2011, tôi làm việc với các cộng đồng ở Little Saigon Shopping Center ở Footscray. Tôi đã làm việc cùng các nghệ sĩ cộng đồng như là David Nguyễn, làm các đoạn phim karaoke với những người đang làm việc tại Bailo và Little Saigon Shopping Center. Chúng tôi làm việc với các chủ tiệm, những người quét dọn, các sinh viên quốc tế và cả các nhóm thể thao người cao niên ở gần trung tâm thương mại nữa. Chúng tôi đã kể những câu chuyện của họ, chẳng hạn như câu chuyện về công việc cộng đồng chống lại việc mua vé đậu xe của hội đồng thành phố, vốn là vấn đề gây nhiều tranh cãi lúc đó đấy. Chúng tôi cũng kể lại những câu chuyện của sinh viên quốc tế. Chúng tôi cũng sử dụng các bài hát rất là quen thuộc với cộng đồng người Việt như là Papa hay những hoạt động mà cộng đồng Việt thực hiện để gìn giữ văn hóa của mình, chẳng hạn như dạy bọn trẻ võ vô vi nam.
Tại sao sự kiện lần này có tên gọi là A Second Con vậy anh Hoàng?
Okay, so the first project was in 2011.
Vâng, vì sự kiện đầu tiên xảy ra vào năm 2011 và kể từ đó thì xảy ra đám cháy đã thiêu rụi trung tâm thương mại Little Saigon. Năm nay thì hội đồng nghệ sĩ địa phương yêu cầu tôi dựng lại sự kiện Footscray by Night thêm một lần nữa. Do Little Saigon giờ không còn nữa nên chúng tôi cũng phải tìm một số nơi khác để tổ chức sự kiện này. Tôi cũng nghĩ đến khía cạnh khác của chương trình. Chắc là mọi người cũng biết vì yếu tố đa văn hóa ở Úc rồi. Cộng đồng Việt Nam đóng vai trò như thế nào ở Úc? Tôi đã đi dạo vòng quanh các khu vực. Tôi đi ngang qua các công trình nghệ thuật công cộng của người thổ dân. Rồi cả những kiến trúc hòn đá lớn nằm ngổn ngang ở góc đường. Tại sao người ta lại dựng lên những tác phẩm này? Trung tâm Little Saigon nằm ở phía Bắc, trong khi những tác phẩm nghệ thuật này lại nằm ở phía Nam. Rõ ràng là có mối quan hệ giữa hai nơi. Sự kiện mới lần này, A Second Call, sẽ được tổ chức gần công trình nghệ thuật công cộng. Sự kiện sẽ nói về lịch sử thuộc địa, lịch sử thổ dân, cũng như cộng đồng người Việt ở Úc.
As well as Vietnamese Australian history.
Anh Hoàng muốn mang đến cho mọi người điều gì qua sự kiện Footscray by Night A Second Call lần này?
So I'm using song as a way to talk about.
Tôi sử dụng các bài hát để nói về văn hóa và lịch sử. Ở Úc có nhiều bài hát thổ dân nổi tiếng nói về lịch sử thuộc địa, cũng như nhiều bài hát thể hiện tinh thần hòa giải. Úc là quốc gia duy nhất trong khối thịnh vượng chung của Anh vẫn chưa có hiệp ước với người bản địa. Tôi nghĩ rằng lời kêu gọi về một hiệp ước và lời kêu gọi hòa giải đó thực sự mạnh mẽ vào lúc này. Vì vậy, sự kiện này theo một cách nào đó thì nó là một phần của cuộc trò chuyện rộng hơn về sự hòa giải.
Part of a broader conversation about reconciliation and treaty.
Sự kiện này xảy ra khi nào vậy anh Hoàng?
Yeah, so this event will be November the 16th on a Saturday. It's a free.
Một sự kiện này sẽ diễn ra vào thứ bảy ngày 16 tháng 11 tới đây và bắt đầu từ lúc 8 giờ tối kéo dài đến 10 giờ rưỡi tối. Đây là sự kiện cộng đồng miễn phí và sẽ có âm nhạc, sẽ có phim và karaoke nữa. Sẽ có khoảng 20 bài hát liên quan đến lịch sử thổ dân cũng như lịch sử Việt Nam. Chúng tôi cũng mời những người tham gia các đoạn phim Little Saigon đến và cùng hát những bài hát của họ. Sẽ có rất nhiều niềm vui và chúng tôi hy vọng mọi người trong cộng đồng sẽ đến tham gia.
We're hoping the community comes along and have a lot of fun with the event.
Yeah, sure. Okay. Cảm ơn anh Hoàng rất nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Và Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng sự kiện Footscray by Night A Second Call sẽ diễn ra tại Nicholson Street Mall ở Footscray vào thứ Bảy ngày 16 tháng 11 từ 8 giờ tối cho đến 10 giờ rưỡi tối. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp quý thính giả trong chương trình tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.